Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 8 tháng 10, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Công giáo và lý thuyết về giống. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ dòng thừa sai hiến sĩ của Đức Mẹ Vô Nhiễm tiếp tục mang sứ điệp lòng thương xót của Chúa cho con người thời nay. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 7 tháng 10 dành cho 100 thành viên tổng tu nghị dòng thừa sai hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm gọi tắt là OME. Dòng này do Thánh Eugène de Massonneau, người Pháp, thành lập cách đây 200 năm và hiện có gần 4.000 tu sĩ hoạt động tại 979 nhà trên thế giới, kể cả Việt Nam và Lào. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm hai thế kỷ thành lập dòng, trùng vào năm Thánh lòng thương xót. Ngài nhận xét rằng dòng OME nảy sinh từ một kinh nghiệm của Thánh Eugène de Massonneau về lòng thương xót khi còn là một thanh niên đứng trước tượng Chúa Giêsu chịu đóng đanh trong ngày thứ sáu tuần thánh. Đức Thánh Cha nói, ước gì lòng thương xót luôn luôn là trọng tâm sứ mạng của anh em, sự dấn thân loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay. Giáo hội cùng với toàn thế giới đang sống trong một thời đại có những biến đổi lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Giáo hội đang cần những người mang trong tâm hồn lòng yêu mến đối với Chúa Giêsu Kitô, giống như tình yêu ở trong tâm hồn thanh niên Eugène de Massonneau, và cùng tình yêu vô điều kiện như thế đối với giáo hội, một giáo hội đang cố gắng ngày càng trở thành căn nhà cởi mở hơn. Điều quan trọng là hoạt động cho một giáo hội sẵn sàng đón nhận và đồng hành với tất cả mọi người.
Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tu sĩ dòng OME rằng, ước gì niềm vui tin mừng chiếu tỏa rạng ngời trước tiên trên khuôn mặt anh em, làm cho anh em trở thành những chứng nhân vui tươi. Theo gương thánh sáng lập, tình bác ái giữa anh em với nhau phải là quy luật sống đầu tiên, là tiền đề cho mọi hoạt động tông đồ và lòng nhiệt thành đối với phần rỗi các linh hồn là hậu quả tự nhiên của tình bác ái huynh đệ ấy. Nhắc đến công việc hiện nay của Tổng Tu Nghị Dòng Thừa Sai Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cần tìm kiếm những câu trả lời thích hợp theo tinh thần tin mừng và can đảm cho những vấn nạn của con người ngày nay. Vì thế, cần nhìn lại quá khứ với lòng biết ơn, sống hiện tại với lòng hăng say và đón nhận tương lai trong niềm hy vọng, không để cho mình bị nản chí vì những khó khăn gặp phải trong sứ mạng, nhưng kiên vững trong lòng trung thành với ơn gọi tu trì và truyền giáo.
Geneva, Tòa Thánh nhìn nhận mối lo âu của các nước về vấn đề làn sóng người tị nạn, nhưng khẳng định rằng không quốc gia nào được quên rằng làn sóng tị nạn gồm những người đang gặp nguy hiểm. Đức Tổng giám mục Ivan Djokovic, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, bày tỏ lập trường trên đây tại khóa họp của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc hôm 4 tháng 10 vừa qua. Ngài nói, khi tìm cách đáp ứng hữu hiệu các thách đố do làn sóng người tị nạn chưa từng có đề ra, tuy tôn trọng những mối quan tâm hợp pháp của các xã hội và các nước, chúng ta đừng bao giờ không để ý đến những người nam, người nữ và trẻ em trong thực tế bị cuốn vào thảm trạng ấy. Mặc dù đã có những hiệp định tốt của quốc tế về việc bảo vệ quyền của người tị nạn và di dân, cộng đồng quốc tế cũng phải thực tế trong việc áp dụng các hiệp định ấy. Có nhiều lời hứa hẹn đã được lập đi lập lại, nhưng sự thực thi lâu dài và hữu hiệu là điều có nhiều thiếu sót trầm trọng. Và quyền của người tị nạn như được ghi trong nhiều văn kiện quốc tế tiếp tục bị vi phạm.
Managua, từ ngày 6 tháng 10 vừa qua, Theo lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Nicaragua, tất cả các giáo xứ nước này đang tổ chức một ngày ăn chay cầu nguyện cho hiện tại và cho tương lai đất nước. Ngày 6 tháng 11 tới đây, khoảng 3,4 triệu cử tri Nicaragua sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống và 90 đại biểu quốc hội. Nhưng tình hình tại Nicaragua đang căng thẳng vì Tổng thống mãn nhiệm Daniel Ortega quyết định ra ứng cử lần thứ ba, mặc dù nhiệm kỳ 3 không được dự kiến trong Hiến pháp quốc gia, và cũng vì cuộc tranh luận hiện nay về sự hiện diện của các quan sát viên quốc tế, hầu bảo đảm tính cách tự do và trong sạch của cuộc bỏ phiếu. Hồi tháng 8 năm nay, một số giám mục Nicaragua đã bày tỏ lo âu về tương lai nền dân chủ trong nước. Trong số này, có Đức cha Silvio José Baez, giám mục phụ tá giáo phận thủ đô Managua, Đức cha Rolando Alvarez Lagos, giám mục Matagalpa, và Đức cha Juan Abelardo Mata, giám mục Esteli. Trong một tuyên ngôn công bố ngày 22 tháng 8 và mới được tái công bố những ngày vừa qua, các giám mục Nicaragua viết, trong tư cách là các chủ chăn, chúng tôi muốn lấy đức tin của chúng tôi để soi chiếu thời buổi lịch sử này. Chúng tôi mời gọi tất cả các công dân hãy tham gia tiến trình bầu cử với chọn quyết tâm và theo lương tâm của mình, tự do và không sợ hãi một áp lực nào đến từ bên ngoài. Trong những giai đoạn khủng hoảng hay căng thẳng, người ta dễ bị quyến rũ đầu hàng bạo lực, nhưng điều này không bao giờ giải quyết được các tranh chấp. Chúng tôi kêu gọi các công dân Nicaragua hãy giữ bình tĩnh, xử sự ôn hòa trong sự tôn trọng những lựa chọn cá nhân, không đe dọa an ninh thể lý và đạo đức người khác. Các giáo mục Nicaragua nhấn mạnh, hòa bình là một món quà của Thiên Chúa, nhưng cũng là hoa trái của công bằng và nỗ lực dấn thân của con người.
Roma, từ chiều hôm qua mùng 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi, ngày năm thánh dành cho các hội đoàn, phong trào thánh mẫu và các phái đoàn từ các đền thánh Đức Mẹ, đã khai diễn ở Roma và đạt tới cao điểm là thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành sáng Chủ nhật ngày mai, mùng 9 tháng 10, tại quảng trường Thánh Phêrô. Lúc 6 giờ chiều thứ Bảy hôm nay, mùng 8 tháng 10, sẽ có thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả. Sau đó, lúc 7 giờ tối, có buổi đọc kinh Mân Côi tại quảng trường Thánh Phêrô. Từ 8 giờ tối đến nửa đêm, có các cuộc chầu mình Thánh Chúa tại hai thánh đường Năm Thánh ở Roma. Trong dịp này, các tín hữu có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Thứ Bảy hôm nay, mùng 8 tháng 10, từ 7 đến 12 giờ trưa, các tín hữu sẽ hành hương tiến qua cửa Năm Thánh, chầu Thánh Thể và xưng tội tại nhà thờ Chúa Thánh Thần ở khu Sassia gần Vatican. Tiếp đến lúc 2 giờ chiều có nghi thức trọng thể tiến qua cửa Năm Thánh ở đền thờ Thánh Phêrô, rồi lúc 4 giờ rưỡi chiều có cuộc rước của các phái đoàn thánh mẫu thuộc các nước. Buổi canh thức cầu nguyện với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô sẽ bắt đầu lúc 5 giờ rưỡi chiều. Sau cùng, lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật mùng 9 tháng 10 là thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô.
New Delhi, Đức Hồng y Baselios Clemis, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Toàn Ấn Độ, kêu gọi mọi tín hữu tham gia ngày cầu nguyện toàn quốc cử hành Chúa Nhật 16 tháng 10 tới đây để cầu cho quốc gia, cho vùng Kashmir và cho tình hình căng thẳng tại biên giới giáp với Pakistan hiện nay. Hội đồng Giám mục Liên Lễ Nghi, gọi tắt là CBCE, bao gồm các giám mục công giáo thuộc các nghi lễ Latin, Syro Malabar và Syro Malankara. Sứ điệp của Đức Hồng y Clemis có đoạn viết, chúng tôi công bố một buổi cầu nguyện lớn tổ chức vào ngày Chủ nhật 16 tháng 10 sắp tới. Tất cả các giám mục, các linh mục, tu sĩ và giáo dân hãy linh hoạt các thánh lễ, các buổi phụng vụ, canh thức và cầu nguyện cho công ích nước nhà. Chúng tôi kêu gọi tất cả những người nam nữ thiện chí hãy kết hiệp với chúng tôi và cầu nguyện cho quê hương thân yêu. Xin Chúa ban dồi dào ân phúc xuống trên dân chúng. Tại bang Jammu, Kashmir, ở miền Bắc Ấn Độ, giáp giới với Pakistan, hiện đang có tình trạng thiết quân. Cuộc tranh chấp giữa quân đội chính quy với các lực lượng đòi độc lập cho vùng này đã trở nên căng thẳng từ dạo tháng 7, khi một thành viên đòi độc lập là Buhan Wani bị sát hại. Theo sau đó là những vụ khủng bố và tấn công các căn cứ quân sự. Dân chúng sống trong sợ sệt và lo âu. Các trường học và hàng quán đều đóng cửa, mọi lễ lạc hay sinh hoạt tôn giáo đều bị đình trệ. Sứ điệp của Đức Hồng Y Clemis cũng được gửi đến hãng tin Công giáo Fides. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y kêu mời các tín hữu của mọi tôn giáo hãy cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình theo đức tin của mình, đặc biệt trong tháng 10 này với nhiều lễ lạc của các tôn giáo ở Ấn. Giáo hội Công giáo hiệp với tất cả các tín đồ các tôn giáo khác muốn cầu nguyện cho công bằng, hòa bình, hòa hợp, hiệp nhất và sự thịnh vượng của nước nhà.
Tirana, giáo hội Công giáo tại Albany sắp có thêm 38 chân phước tử đạo dưới thời Cộng sản tại nước này. Lễ tôn phong sẽ được cử hành ngày 5 tháng 11 tới đây tại thành phố Scutari ở miền Bắc Albany cho Đức cha Vincenzo Prenucci, Tổng giám mục giáo phận Durazzo và 37 bạn tử đạo trong khoảng thời gian từ 1945 đến 1974. Đức Thánh cha Francisco biết rõ lịch sử của dân tộc này vì trong cuộc viếng thăm hồi năm 2014 tại Albany, Ngài đã nghe chứng từ của hai trong số những người còn sống sót. Ngoài ra, trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha, trên đường từ phi trường về quảng trường trung tâm thủ đô Tirana có treo các hình của những người đã chết vì đức tin. Đức cha Angelo Massafra, dòng Francisco, tổng giám mục Scutari, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Albany cho biết, lễ phong chân phước sắp tới sẽ là một đại lễ vui mừng. Lễ này phải khích lệ chúng tôi trung thành hơn với giáo hội và là những công dân đích thực. Giáo hội tại Albany tuy nhỏ bé nhưng tươi đẹp đã cống hiến cho giáo hội hoàn vũ các vị tử đạo này. Tất cả các vị đã hô to khi chịu chết, hoan hô Chúa Kitô vua, hoan hô Albany và chúng tôi tha thứ cho những kẻ giết chúng tôi. Cuộc điều tra để làm án phong chân phước cho 38 vị tử đạo Albany bắt đầu hồi tháng 11 năm 2002 ở cấp giáo phận và kết thúc vào tháng 12 năm 2010. Hồi tháng 4 năm nay, Đức Thánh cha Francisco đã ký sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của các vị.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Đọc tin mừng theo Thánh Luca. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilea. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng, lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ, hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi, thì họ được sạch. Một người trong nhóm thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samaria. Đức Giêsu mới nói, không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta, đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh.
Câu hỏi của Thầy Giêsu đầy ngạc nhiên, không phải 10 người được sạch sao? Thầy Giêsu muốn chữa lành tất cả 10 người, mà cuối cùng chỉ có một người trở lại tôn vinh Thiên Chúa, chỉ có một người sống lòng biết ơn, và cũng thế, chỉ có một người thật sự được chữa lành. Thầy Giêsu tiếp tục hỏi với đầy tình thương mến và nhiều phần luyến tiếc. Còn 9 người kia đâu? Khi mạnh khỏe, người ta thường tranh chấp và khẳng định, tôi thuộc nhóm này, tôi không thuộc nhóm kia. Người ta có thể kiếm cớ để khinh khi nhau. Người Samari vẫn bị coi thường và bị gọi là dân ngoại. Họ bị phân biệt khỏi người Galilee. Vậy mà bây giờ, khi bị phong hủi, dù là Galilee hay Samari, thì họ đều sống chung trong cái làng nằm ở ngoài cả biên giới. Làng này không thuộc Galilee, cũng chẳng thuộc Samari. Bây giờ trước mặt người đời, họ không còn căn tính Galilee hay Samari nữa, mà chỉ còn cái nhãn mà người ta gọi, những người phong hủi. Nặng nề hơn, họ bị coi là người ô uế, người tội lỗi, ngay cả là người bị trục giữ. Cuộc sống của họ bị cô lập vì họ phải sống chung với nhau trong những ngôi làng ở vùng ngoại biên. Họ bị tách khỏi đời sống cộng đồng về mọi mặt, gia đình, xã hội và cả tôn giáo. Con người thời nay thường nhận thức rõ về việc làm của bản thân mình và người ta thường đưa ra những mục tiêu cụ thể với những hoạch định bài bản, động lực rõ ràng, phương pháp khả thi để thực hiện. Trong tầm nhìn này, con tự hỏi, vị ngôn sứ vĩ đại của Thiên Chúa như Thầy Giê-xu thì sao người lại rảnh mà ghé thăm ngôi làng này? Vâng, tầm nhìn của con chỉ là tầm nhìn của loài người. Chúa chẳng tiếc công để đến những ngôi làng hẻo lánh và bị che bỏ này. Thầy Giê-xu chẳng hề tình cờ chút nào khi Thầy vào thăm ngôi làng ấy. Vẫn còn những ngôi làng tương tự như thế trên thế giới. Những người tới thăm và phục vụ tại đó chẳng có chút gì là tình cờ. Lòng thương xót của Thiên Chúa vượt mọi ranh giới mà con người tự vạch ra để phân biệt nhau. Có lẽ, 10 người phong hủi sống đủ lâu trong tình trạng ấy để họ có thể cảm nghiệm được điều gì là quan trọng và cần thiết cho họ. Chẳng thế mà sách Tin Mừng kể lại là họ chủ động đón gặp Thầy Giê-xu. Họ đón Thầy có nghĩa là họ rất vui, có nghĩa là họ đặt hy vọng vào Thầy, có nghĩa là việc Thầy đến thăm họ là điều rất quan trọng. Họ đón Thầy nhưng vẫn giữ khoảng cách, họ đứng từ xa vì họ biết rõ về bệnh tật của mình, về sự nghèo hèn của mình. Họ ý thức được khoảng cách xa vời giữa một đấng ngôn sứ với bản thân tội lỗi của họ, vì đứng xa nên họ phải kêu xin lớn tiếng. Trong hoàn cảnh cùng cực nhất, họ khám phá chính xác điều họ cần và nói điều ấy cho đấng có thể ban tặng cho họ. Lạy Thầy Giê-xu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Lòng thương xót, tình thương, có điều gì có thể hơn nữa không? Có lẽ là không. Vì nếu có lòng thương xót, nếu có tình thương yêu, con người sẽ có mọi thứ, con người sẽ biết nói gì và làm gì để xây dựng, để chữa lành. Chính vì thế mà có một vị thánh đã nói, cứ yêu đi rồi làm gì thì làm. Đây là tình yêu mến đến từ Thiên Chúa, chứ không phải là kiểu tình yêu nhỏ nhoi của con người. Thầy Giê-xu thấu biết tình trạng của họ. Thầy sẵn lòng chữa lành cho những người này. Thầy chấp nhận lời họ thỉnh cầu một cách gần như tức khắc. Thầy nói với họ, hãy đi trình diện với các tư tế. Điều này có nghĩa là, Thầy Giê-xu nói họ đã lành mạnh và họ cần đến với tư tế để trình bày về sự lành mạnh của mình. Và để các tư tế chứng nhận là thực sự họ lành sạch, sau đó họ có thể trở lại hòa nhập với gia đình, đời sống xã hội và tôn giáo. Cũng thật tuyệt là tất cả 10 người đều tin lời Thầy Giê-xu và họ vui mừng mau mắn ra đi. Tuyệt hơn nữa, trong khi họ đi, tất cả đều được sạch. Câu chuyện từ đầu cho tới đây khởi đầu với sự đáng thương thê thảm và tạm kết với niềm vui khôn xiết. Thế nhưng, sự khác biệt bắt đầu xuất hiện. 10 người chia thành hai nhóm, một nhóm 9 người và một nhóm chỉ có một người. Người trở lại là người có niềm vui trọn vẹn, là người được chữa lành trọn vẹn xác hồn. 9 người kia chỉ được lành về thân xác mà chẳng có chuyển biến nội tâm. Người ngoại ngợi khen Thiên Chúa vì anh biết rằng, trong khi mọi người ruồng bỏ anh, thì chính Thiên Chúa đã thương chữa lành anh. Anh sấp mình dưới chân Thầy Giê-xu mà tạ ơn vì anh nhận thấy Thiên Chúa thực thi lòng thương xót của Ngài qua người Thầy Giê-xu. Anh biết ơn Thiên Chúa là nguồn mạch, anh biết ơn người được Thiên Chúa sai đến. Còn 9 người kia, có lẽ họ chỉ còn nhớ là họ được lành mạnh, còn họ chẳng nhớ tới Thiên Chúa hay Thầy Giê-xu. Họ vẫn chưa thoát ra được cái chật hẹp của cõi lòng mình, đó là chỉ biết lo cho bản thân mà thôi. Câu chuyện Tin Mừng kết thúc với sự thật trớ trêu. Tin Mừng thực sự đâm bông kết trái trong lòng người ngoại. Còn đối với những người dân Chúa, thì Tin Mừng vẫn nằm bên ngoài mà chẳng thấm vào lòng. Thầy Giê-xu tiếc cho 9 người, và Thầy chúc lành cho một người ngoại. Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Thế là anh đứng thẳng thoát khỏi tội lỗi, anh đầy lòng tin. Thật nghịch lý, 9 người được coi là có đạo, thì Chúa Giê-xu đành tiếc nuối. Một người bị coi là người ngoại, thì Chúa Giê-xu chúc lành cho lòng tin của anh. Cái danh cái thực không phải lúc nào cũng đi với nhau. Lạy Thầy Giê-xu, xin thương xót chúng con, và khi nhận được lòng thương xót của Thầy, xin cho con biết sống lòng biết ơn ấy trong cuộc đời.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, theo báo cáo chung của Tổ chức UNICEF, Nhi đồng Thế giới và Ngân hàng Thế giới mới công bố hôm 4 tháng 10 vừa qua, trên toàn trái đất hiện nay có khoảng 385 triệu trẻ em sống trong hoàn cảnh nghèo khổ cùng cực. Báo cáo vừa nói mang tựa đề Chấm dứt nạn nghèo mạt, trọng tâm vào trẻ em. Theo đó, trong năm 2013, 19,5% tổng số trẻ em tại những vùng đang trên đường phát triển sống trong những gia đình nghèo, với lợi tức dưới 1,9 Mỹ Kim mỗi ngày cho mỗi đầu người. Báo cáo đã phân tích các dữ kiện đến từ 89 quốc gia trong khối đang trên đường phát triển. 1/3 tổng số dân chúng tại 89 quốc gia này sống trong nghèo đói, và trong số này, hơn một nửa là trẻ thơ. Thê thảm nhất là số phận của các em bé. Hơn 1/5 tổng số trẻ em dưới 5 tuổi tại các nước nghèo phải sống trong cảnh nghèo đói cùng cực. Ông Anthony Lake, Tổng Giám đốc UNICEF cho biết, không những trẻ em có nguy cơ phải sống trong tình cảnh nghèo đói cao hơn, nhưng hậu quả của nghèo đói trên các trẻ em còn kinh khủng hơn nhiều. Trẻ em, nhất là các trẻ thơ, phải chịu nhiều giới hạn thê thảm vì nghèo đói. Thật là kinh hoàng khi nhận thức được rằng, một nửa tổng số trẻ em vùng châu Phi, Nam sa mạc Sahara và 1/5 tổng số trẻ em trong khối các nước đang trên đường phát triển phải sống nghèo khó cùng cực. Đây không những là một thiệt hại lớn cho tương lai các em, nhưng còn là giới hạn đà phát triển của xã hội nơi các em sinh sống nữa. Báo cáo vừa kể trên đây đã được công bố theo sau cuộc nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới về nạn nghèo. Theo đó, khoảng 767 triệu người trên toàn thế giới đang sống còn với lợi tức dưới 1,9 Mỹ Kim mỗi đầu người. Một nửa trong số người nghèo vừa nói là người trẻ chưa đủ 18 tuổi. Vùng có nhiều người nghèo đói nhất là các nước châu Phi, Nam sa mạc Sahara với 50%, kế đó là Nam Á với khoảng 36%, chỉ riêng Ấn Độ đã chiếm 30%. 4/5 số trẻ em nghèo sống tại các vùng nông thôn. Trong một thông cáo công bố mới đây, bà Anna Revenga, một vị lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng Thế giới, khẳng định rằng tổng số rất cao các trẻ em phải sống trong cảnh nghèo đói tận cùng như thế, chứng minh cho thấy sự khẩn thiết phải thực hiện những đầu tư phát triển vào thời gian đầu đời của các em, chẳng hạn như tổ chức các dịch vụ trợ giúp các sản phụ và trẻ sơ sinh trong suốt thời gian thai nghén và sinh nở, xây dựng các trường sở uy tín, cung cấp nước dùng trong lành và các phương tiện vệ sinh, cũng như một hệ thống chăm sóc y tế sức khỏe hữu hiệu cho mọi người, đẩy mạnh những hệ thống phát triển xã hội này và bảo đảm cho các trẻ thơ ngày hôm nay có được một công ăn việc làm tốt đẹp khi chúng lớn lên. Đó là con đường duy nhất có thể bẻ gãy cái vòng tròn trói buộc bao thế hệ nhân loại trong vòng vây nghèo đói. Trong số những kêu gọi mà Tổ chức UNICEF và Ngân hàng Thế giới gửi đến chính quyền các nước để diệt trừ nạn nghèo đói, có biện pháp kiểm soát mức độ nghèo đói của trẻ thơ trên lãnh vực quốc gia và vùng miền, đặt trọng tâm chú ý vào trẻ em trong các kế hoạch phát triển quốc gia và chống nghèo đói trong vòng năm 2030 tới đây, củng cố các hệ thống xã hội bảo vệ trẻ em, bao gồm cả những chương trình trợ giúp ngân khoản cho các gia đình nghèo trong mục đích mua thực phẩm, thuốc men và các dịch vụ giáo dục hay xã hội khác, đồng thời dành ưu tiên cho các kế hoạch đầu tư phát triển ngành giáo dục, bảo vệ sức khỏe và nước dùng trong lành.
Thứ hai, mùng 3 tháng 10, là ngày kỷ niệm 3 năm vụ đắm tàu chở người di dân tị nạn kinh hoàng ngoài khơi đảo Lampedusa, Nam Italia, khiến cho 366 thuyền nhân chết đuối trên đường vượt biển Địa Trung Hải. Từ năm ngoái 2015, Quốc hội Italia đã quyết định dành ngày mùng 3 tháng 10 hàng năm làm ngày tưởng niệm nạn nhân bị đắm thuyền và đón tiếp người di dân tị nạn. Nhân ngày này, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc lên tiếng báo động rằng năm nay, 2016, sẽ trở thành năm đau đớn nhất vì một mặt có con số người chết trên đường vượt biển lên cao nhất, và mặt khác, các bức tường ngăn chia và các chính sách siết chặt tiếp tục theo nhau xuất hiện nhằm chặn đứng làn sóng di dân tị nạn đang ồ ạt đổ vào Âu Châu. Để cử hành ngày 3 tháng 10 năm nay, 200 bạn trẻ Âu Châu đã tháp tùng một số người thoát chết trong vụ đắm tàu cách đây 3 năm trở về đảo Lampedusa tham dự một cuộc tuần hành tưởng niệm những người đã bỏ mình trên biển cả. Bà Carlotta Sami, người phát ngôn của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, từ ngày ấy đến nay, con số người tị nạn và thiệt mạng trên đường vượt biển không những không ngưng hay suy giảm, trái lại còn gia tăng mạnh. Chỉ nội trong năm nay đã có 3.498 người thiệt mạng trên vùng biển này. Bà nói, chúng ta không thể trở thành vô cảm trước thảm kịch này. Ngày tưởng niệm và đón tiếp phải biến thành suy tư và nỗ lực tiếp đón thuyền nhân. Cho đến nay, đã có hơn 300.000 người vượt biển, 28% là trẻ em, rất đông các em không có người lớn đi kèm. Cần phải bảo đảm an toàn cho các em này, giúp các em đoàn tụ gia đình, hội nhập xã hội. Mặt khác cũng cần nghiên cứu các phương thế khác để giúp những người chạy trốn chiến tranh, bạo lực hay bách hại có thể tìm đến một nơi an toàn mà không cần phải thực hiện những chuyến vượt biển đầy hiểm nguy đe dọa tính mạng như thế. Chỉ trong ngày tưởng niệm này, giới chức thẩm quyền Âu Châu cho biết đã vớt được hơn 6.000 người vượt biển cùng với 9 người bị chết. Trong số những người được cứu vớt, có cả 3 hài nhi được sinh ra trên các con tàu này.
Cũng liên quan đến làn sóng di dân tị nạn hiện nay, hôm đầu tuần qua, tổ chức Amnesty International Ân xá Quốc tế đã tố giác sự kiện khoảng một nửa tổng số người di dân tị nạn trên toàn thế giới được đón tiếp và tạm trú trong 10 quốc gia mà thôi, và 10 quốc gia này chỉ chiếm chưa đến 2,5% tổng sản lượng thế giới. Tổ chức Ân xá Quốc tế nhấn mạnh rằng, các nước giàu có thịnh vượng đã tỏ ra hoàn toàn thờ ơ và phủi tay trước trách nhiệm đối với người di dân tị nạn, bỏ mặc trong 10 nước đang trên đường phát triển đối với số người khốn khổ này. Jordania là quốc gia đón tiếp đứng hàng đầu với 2,7 triệu người tị nạn, tiếp đến là Thổ Nhĩ Kỳ với hơn 2,5 triệu người, Pakistan với 1,6 triệu và Liban với 1,5 triệu. Có những nước rất nghèo như Ethiopia, Kenya và Uganda cũng mở rộng vòng tay đón tiếp hàng mấy trăm ngàn người tị nạn. Tuy rằng các nước này thường là lân cận những quốc gia chiến tranh nên phải buộc lòng đón tiếp những người dân tản cư tránh chiến cuộc. Ngược lại, các nước giàu có thịnh vượng không muốn tiếp nhận người dân tị nạn. Anh Quốc chỉ chấp nhận không đến 8.000 người tị nạn Syria từ năm 2011 đến nay, trong khi nước Jordani đón nhận 655.000 người. Dân số Jordani ít hơn dân số Anh đến 10 lần, và tổng sản lượng Jordani chỉ bằng 1,2% tổng sản lượng của Anh Quốc. Theo Ân xá Quốc tế, sự ích kỷ của các nước giàu chỉ làm cho cuộc khủng hoảng di dân tị nạn trở nên trầm trọng hơn, chứ không giải quyết được gì cả. Ân xá Quốc tế kêu gọi tất cả các chính quyền thế giới hãy chấp nhận đón tiếp một tỷ lệ công bằng số người di dân tị nạn khốn khổ này theo những tiêu chuẩn quân bình so với sự thịnh vượng quốc gia, dân số và tỷ lệ thất nghiệp trong nước.
Trong tuần qua, Anh Quốc đã bày tỏ lo âu trước tình trạng giới trẻ vị thành niên ngày càng tiêu thụ rượu chè nhiều hơn. Nhiều người trẻ uống rượu từ khi mới 15 tuổi và uống cho đến say bí tỉ. Nhật báo uy tín The Times số ra ngày 6 tháng 10 đã cho đăng trên trang nhất kết quả một cuộc nghiên cứu trên lĩnh vực quốc tế do tổ chức OCSE thực hiện về vấn đề này, và nói thêm rằng tỷ lệ các thiếu nữ uống rượu say sưa thì cao hơn tỷ lệ các thiếu niên thuộc nam giới, nhất là ở Anh, Canada và Thụy Điển. Đi vào chi tiết hơn thì 1/3 số người trẻ nữ ở lớp tuổi 15 tại Anh Quốc cho biết đã say bí tỉ ít nhất 2 lần, trong khi tỷ lệ các trẻ nam ở cùng lớp tuổi đó là 1/4. Còn số các thiếu nữ uống rượu nhiều tại Anh cao gấp đôi tỷ lệ tại Pháp, Hà Lan hay Ireland.
Ngày thứ Năm, 6 tháng 10, Liên Hiệp Âu Châu đã chính thức công bố quyết định thành lập một lực lượng kiểm soát biên phòng mới với nhiều nhân lực và phương tiện hơn để bảo đảm an ninh cho các biên giới và miền duyên hải của toàn lục địa Âu Châu. Dạo năm 2015, làn sóng tị nạn tràn vào Âu Châu qua ngõ Hy Lạp đã đưa ra ánh sáng những sơ hở và yếu kém của cơ quan Frontex trực thuộc Liên Hiệp Âu Châu và có nhiệm vụ bảo vệ biên giới các nước thuộc Liên Hiệp này. lực lượng kiểm soát biên phòng sẽ có nhiều nhân lực thực thụ hơn và có nhiều quyền hành hơn, có thể biệt phái nhân viên đến thi hành công tác tại địa phương đang chịu nhiều áp lực, có quyền can thiệp trực tiếp dù một quốc gia thành viên không yêu cầu hay chấp thuận. Ngoài ra, lực lượng cũng có quyền hành động trong lĩnh vực bắt buộc những người không được quy chế tị nạn phải hồi hương. Lực lượng này sẽ chính thức hoạt động ngay trong những ngày tới đây.
Hôm 7 tháng 10 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã chính thức bầu vị Tổng Thư ký mới thay thế ông Ban Ki-moon mãn nhiệm ngày 31 tháng 12 tới đây. Đó là ông Antonio Guterres, 67 tuổi, người Bồ Đào Nha. Ông Guterres đã từng giữ chức vụ Thủ tướng Bồ Đào Nha từ năm 1995 đến 2002, lãnh đạo Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc từ 2005 đến 2015. Ông nổi tiếng là người cương quyết hành động và là một tín hữu công giáo nhiệt thành, đồng thời là người ủng hộ Liên Hiệp Châu Âu. Trong hai nhiệm kỳ làm Cao ủy tị nạn, ông đã thành công trong việc canh tân cơ quan này, giảm 1/3 số nhân viên tại trụ sở chính ở Geneva để tăng ra các can thiệp khẩn cấp trên lĩnh vực quốc tế. Một số ít người phản đối ông vì trong tư cách là một tín hữu công giáo, ông đã góp phần làm cho phe cổ võ phá thai thất bại trong cuộc trưng cầu dân Ý dạo năm 1998 tại Bồ Đào Nha.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Công giáo và lý thuyết về giống.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày qua, dư luận đã bàn tán về lời Đức Thánh Cha mạnh mẽ tố giác lý thuyết về giống Gender Theory trong bài giảng tại thánh lễ duy nhất dành cho các tín hữu công giáo ở Cộng hòa Georgia sáng ngày 1 tháng 10. Ngài gọi lý thuyết này là một đại kẻ thù của hôn nhân và là một thế chiến chống phôn phối. Rồi trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí trên chuyến bay tối ngày 2 tháng 10 để trở về Roma, Đức Thánh Cha tái tố giác sự xấu xa mà người ta đang làm để nhồi sọ về lý thuyết gender. Ngài nói, một người cha gia đình ở bên Pháp kể với tôi về đứa con trai 10 tuổi của ông. Trước câu hỏi, mai mốt lớn lên con muốn làm gì? Cậu bé trả lời, con muốn làm người nữ. Người cha ấy kể rằng, trong các sách ở trường học, người ta dạy lý thuyết gender, và đây là điều trái ngược với tự nhiên. Một người có xu hướng ấy, hoặc cả những người đổi giống, đó là một chuyện. Dạy trong các trường học về chiều hướng ấy lại là một chuyện khác, để thay đổi tâm thức các học sinh. Tôi gọi đó là một sự thực dân hóa ý thức hệ. Nói một cách tổng quát, lý thuyết về giống chủ trương xóa bỏ và phủ nhận sự khác biệt tự nhiên giữa phái nam và phái nữ. Họ cho rằng sự khác biệt nam nữ cho đến nay chỉ là kết quả của văn hóa chứ không phải do sinh lý. Nó là kết quả của quan niệm xã hội và sự giáo dục về vai trò khác nhau, và do đó người ta có thể thay đổi sự khác biệt đấy. Họ cũng phủ nhận xu hướng tự nhiên nam nữ tìm đến nhau, bất chấp sự kiện tự nhiên nam và nữ có những nhiễm sắc thể khác nhau XX và XY về mặt di truyền học. Lý thuyết đó âm thầm được phổ biến tại các học đường, qua các sách giáo khoa, qua các kịch nghệ phim ảnh. Có những chính quyền tại một vài thành phố Âu Châu muốn xóa bỏ sự khác biệt nam nữ, và khi các học sinh đăng ký theo học tại một trường, trong mẫu đơn không còn ghi tên cha, mẹ, nhưng họ ghi vị sinh thành số 1, vị sinh thành thứ 2. Đó là trường hợp đã xảy ra tại hai thành phố lớn ở Bắc Italia như Milano và Venezia. Lý thuyết về giống này xuất hiện tại Hoa Kỳ trong thập niên 1970 của thế kỷ 20 dưới ảnh hưởng của những nhà tư tưởng Pháp như Michel Foucault và Jacques Derrida, và phong trào nữ quyền cực đoan đã tận dụng thuyết này để phục vụ cho mục tiêu của họ. Những người chủ trương lý thuyết về giống nói rằng sự khác biệt nhiễm sắc thể giữa nam và nữ không giữ vai trò nào trong việc hình thành căn tính về giới tính. Tính dục được tách rời khỏi nhân cách. Chọn lựa làm người nam hay người nữ tùy thuộc quyết định chủ quan của mỗi người, chứ không có yếu tố khách quan nào trong lĩnh vực này. người nam và người nữ hoàn toàn như nhau về mọi phương diện, tuy có sự khác biệt về hình dạng, nhưng điều này chẳng đáng kể gì. Nhân loại không bị phân chia giữa người nam và người nữ, nhưng nhân loại gồm những cá nhân chọn lựa sống như người nam hoặc người nữ. Từ quan niệm trên đây, người ta cổ võ dùng những từ ngữ bao hàm nam nữ, giống đực giống cái, những thứ ngôn ngữ bao gồm. Những người chủ trương và cổ võ lý thuyết về giống có ảnh hưởng lớn trong các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, nhất là Liên Hiệp Âu Châu đã chấp nhận ý thức hệ về giống này như một ý thức hệ bình đẳng và là tốt, cần được phổ biến và cổ võ. Liên Hiệp Âu Châu đã quyết định dành những ngân khoản lớn để giúp phổ biến lý thuyết về giống tại Âu Châu. Người ta xuất bản các sách giáo khoa hoặc những tài liệu phổ biến tại các trường học để dạy các học sinh về lý thuyết này. Lý thuyết về giống được tận dụng trong các cuộc tranh luận để bênh vực hôn nhân đồng phái, những điều kiện để nhận con nuôi, chấp nhận những kỹ thuật sinh sản. Lý thuyết về giống hiển nhiên là trái ngược với giáo lý Công giáo. Ngay từ những trang đầu của sách Sáng Thế, Kinh Thánh đã dạy về phẩm giá cao cả của con người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Chúa dựng nên con người có nam có nữ, nam và nữ, Adam và Eva, có cùng bản tính và phẩm giá như nhau. Người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai thành một xương một thịt. Sự kiện này xác nhận hôn nhân là kết hiệp giữa một người nam và một người nữ theo ý muốn của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã dành bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung ngày 15 tháng 4 năm ngoái để khẳng định đạo lý của Hội Thánh về vấn đề này. Ngài cũng nói, tôi tự hỏi cái gọi là lý thuyết về giống, gender theory, có phải là biểu thị một sự bất mãn và một sự cam chịu hay không? Nó nhắm xóa bỏ sự khác biệt phái tính, vì người ta không biết đối chiếu với sự khác biệt ấy. Đúng vậy, người ta có nguy cơ thực hiện một bước thụt lùi. Để giải quyết các vấn đề trong quan hệ, người nam và người nữ phải nói với nhau nhiều hơn, phải lắng nghe nhau hơn, phải yêu mến nhau hơn nữa. Họ phải đối xử với nhau trong niềm tôn trọng và cộng tác trong tinh thần thân hữu.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mười Người Phong Cùi do Hiền Thông và Anh Thi trình bày, nhạc và lời của Linh Mục Quý Báu.
Đức Giêsu lên Jerusalem,
người đi qua biên giới giữa hai miền.
Samari xứ sở người ngoại giao,
Galilê miền đất bị khinh chê.
Ấy vậy mà Chúa vẫn cứ đi qua, từ con đường người tiến về Chúa Cha.
Như lộ trình đưa ta vào ngôn sống, có giá trị sỏi đá với gai châu. Giữa lộ trình người vào một làng kia, mười người phong nguy khốn đến gặp người. Thân xác họ biến dạng tựa vân phê, như tội lỗi tàn phá phận con người.
Do luật lệ ngăn họ đứng nơi xa, họ cất lời cầu khấn thân thiết tha. Kính lạy Thầy Giêsu đầy nhân ái, xin xót thương phần ôi chúng tôi. Thấy vậy nhưng không chưa họ liền, người muốn họ tình mến thân trung kiên, nên bảo họ đi trình riêng tư tế. Làm như thế người hứa sẽ chữa lành,
và quả thật mười người phong đường xanh khi họ đi thường thi lệnh Chúa truyền.
Họ đã tin
nên họ được cứu chữa bởi quyền năng lời Chúa đã siêu huyền.
Khi họ được như lòng họ nguyện xin, họ liền quên luôn đấng đã cứu họ. Nhưng may thay có một người trong nhóm quay trở lại để cảm tạ ơn người.
Đó là người dân ngoài Samari, và thế là người nói cùng anh ta hãy bừng dậy vững bước về nhà đi, chính đức tin của anh đã chữa anh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Jesus Kitô.